Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cho Chủ nhật Phục sinh. Ngày đầu tuần, Maria Magdalene đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với khăn dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho Chủ nhật Phục sinh là bài phúc âm theo Thánh Gioan. Còn bài phúc âm cho lễ vọng Phục sinh, lễ đêm đó, thì tùy theo năm. Năm A theo Thánh Matthew, năm B theo Thánh Marco và năm C theo Thánh Luca. Bài phúc âm theo Thánh Gioan cho Chủ nhật Phục sinh thì thuật lại Maria và các tông đồ ra mộ. Maria Magdalene ra mộ trước, rồi về báo tin. Rồi hai trong số 11 tông đồ ra sau, đó là ông Thánh Phêrô và ông Thánh Gioan. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng chi tiết một. Đấy, trước hết, giống như là ba phúc âm cho lễ đêm Phục sinh, bốn bài phúc âm đều không có thuật về vấn đề Chúa Giêsu hiện ra, và không hề có Chúa Giêsu ở trong bài phúc âm, mà chỉ có các chứng nhân của người mà thôi, những người ra mộ và thấy mộ trống. Thế thôi, đó là điểm thứ nhất ở trong cả bốn bài phúc âm, ba cho lễ đêm và đêm phục sinh, đêm thứ bảy phục sinh và Chủ nhật phục sinh. Trong khi ba phúc âm nhất lãm ở cho đêm phục sinh thì nói đến các bà ra mộ sớm, nhưng mà ở phúc âm Thánh Gioan này thì lại chỉ có một mình Maria Magdalene đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối. Vậy thì có ngược lại với lại ba phúc âm kia không ạ? Theo em thì không, bởi vì ở đây đó Thánh Gioan chỉ nhấn mạnh đến, chú trọng đến một mình Maria Magdalene thôi. Bởi vì sau cái bài phúc âm này, Ngài còn thuật lại về vấn đề Maria Magdalene còn ở lại mộ nữa. Cho đó nên Ngài chỉ nhấn mạnh đến Maria Magdalene thôi, không nhấn mạnh đến các bà khác. Thì có thể, theo em, Maria Magdalene ra mộ với các bà khác, nhưng mà còn chạy về báo tin đó. Thì theo các phúc âm kia thì các bà đều chạy về, nhưng mà ở đây chỉ có một mình Maria Magdalene chạy về thôi. Và còn một cái chi tiết nữa, các phúc âm, bộ phúc âm nhất lãm á, thì các bà đều thấy mồ nó như thế nào rồi và gặp thiên thần rồi, thôi mới về báo tin cho các tông đồ. Nhưng mà ở phúc âm Thánh Gioan cho Chủ nhật Phục sinh thì lại hơi khác một tí. Đó là Maria Magdalene hình như chưa có vô mộ, mà chỉ thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ và cũng không có gặp một thiên thần nào. Thì bà liền chạy về, đó, phúc âm thuật lại. Thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ, mình cứ tưởng tượng như thế này. Bà chạy ra gần đến mộ thì thấy, ủa, ai lăn tảng đá ra rồi? Thế là bà chạy về ngay, quay đầu lại chạy về liền, chứ không có tiếp tục đi mò mẫm đi vô gần tới mộ rồi thò đầu vô xem mộ ở trong đó như thế nào, không. Đấy, đấy, đại khái là Thánh Gioan tả lại Maria Magdalene là như vậy. Vậy thì cái chi tiết này nó có ngược lại với các chi tiết của bộ ba phu âm nhất lãm không? Có nghĩa là Maria Madeleine có vào mộ hay là đến gần đến mộ và có thiên thần hiện ra đó thì có không? Thì chúng ta không biết điều đó. Nhưng mà ở đây phụ âm thánh Gioan lại không có cái chi tiết đó. Có thể là Maria Madeleine đi ra với các bà thật, nhưng mà kệ các bà đi vô mộ. Còn Madeleine thấy vậy cái là chạy đi ngay. Đấy, thì như vậy là chúng ta thấy nó hợp lý hơn. À, chạy đi ngay, bởi vì Maria Madeleine lành lắm và thân với các tông đồ nữa. Đó. Và vì thế nên Maria Madeleine thấy cái hiện tượng như vậy một cái. Đầu óc Madeleine lúc bây giờ nghĩ cái gì? Thôi chết rồi, ai lấy xác của thầy đi mất rồi. Sau đó chạy về báo ngay. Đó, chạy về báo ngay. Chứ không có phải là chưa đến cái lúc mà được Chúa sai tư đi để mà báo tin cho các tông đồ. Đấy là cái lần thứ hai. Nhưng mà lần đầu tiên đó thì mới ra khổ thấy cái tảng đá lật ra khỏi mộ, lăn ra khỏi mộ rồi thì liền chạy ngay về báo tin. Nhưng mà theo chị đó thì sở dĩ mà cái đá lăn ra khỏi mộ đó, là do ai ăn trộm. Do đó lăn ra khỏi mộ để mang xác thầy đi. Bởi thế nên chỉ về chỉ thuật lại, không có thuật lại một cách khách quan là tảng đá nó lăn ra rồi, không biết thầy còn ở trong đó hay không, vân 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 vân. Nhưng mà chỉ lại nói về cái vấn đề, cái cảm, là cái suy diễn của chị. Người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ rồi, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. À, chúng tôi, đấy, thì đây, cái chi tiết chúng tôi đây, có nghĩa là chỉ ra mồ với các bà, với một số bà nữa. Nhưng mà chị thấy cái tảng đá lăn ra khỏi thì chạy đi báo tin ngay, bởi vì chị nghĩ là ai lấy xác thầy đi. Còn mấy bà kia thì nán lại để mà coi, và gặp các thiên thần. Thì khi mà nghe thấy vậy đó, thì Phêrô và môn đệ kia đi ra đến mộ. Ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia, đấy, ở đây phúc âm Thánh Gioan không có nói rõ là môn đệ kia là ai. Nhưng mà chúng ta biết được môn đệ kia chính là Thánh Gioan. Đấy, Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, có nghĩa là vội vàng. Bởi vì sao? Bởi vì cái tin thầy không phải là tin thầy sống lại, mà tin thầy vẫn chết, mà chết thì lại chết mất xác. Do đó nên được Mai Đệ Liên loan tin của bà ấy, của chị, chứ không phải loan tin Chúa sống lại. Và thế là làm cho các tông đồ hoảng lên, nhất là hai vị có trách nhiệm, một người thân thiết với Chúa Kitô, yêu thầy, một người có thẩm quyền làm đầu các tông đồ, do đó đại diện các tông đồ, không sợ người Do Thái nữa. Bởi vì các môn đệ sở dĩ không ra mồ sớm với các bà là vì sợ người Do Thái và cũng đang chán nản nữa. Đấy, do đó nên không. Nhưng mà bây giờ lại bị quấy động lên bởi cái tin đức là mất xác thầy. Thầy không sống lại mà là mất xác thầy. Bởi thế nên cả hai cùng chạy. Chứ không phải đi, 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 đi vội, đi vàng hay là đi từ từ đâu. Không có. Chạy. Đấy, bởi vì ra nếu mà thật sự là mất xác thầy thì phải tìm cho bằng được, chứ không để như vậy được. Và thế cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô. À, thì tại sao mà môn đệ kia chạy nhanh hơn? Bởi vì môn đệ kia chính là ông Thánh Gioan, mà Thánh Gioan thì còn đồng trinh, chưa có vợ có con gì hết, nên chưa có cái rờ mọt, chưa có cái phải kéo. Còn ông Thánh Phêrô thì có vợ rồi, do đó này yếu sức hơn và có thể là nhiều tuổi hơn. À, thì không còn nhanh nhảu như Gioan nữa. Và một cái chi tiết nữa, đó là môn đệ Gioan sở dĩ chạy nhanh hơn không phải chỉ vì cái thể lý, mà vì cái lòng yêu. Đó, Phêrô đây tượng trưng cho đức tin, còn Gioan tượng trưng cho đức mến. Mà đức mến thì nhạy cảm, đức mến thì nhanh nhảu, đức mến thì mạnh mẽ. Đấy, đức tin thì đôi khi yếu xìu. Và vì thế nên ông Thánh Gioan chạy đến trước và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. À, cái mộ ở đây đó là theo như là Thánh Gioan kể đó, là ông cúi mình xuống. Có nghĩa là chui đầu vô xong rồi cúi mình, xong rồi cúi xuống xem xét chẳng hạn vậy. Chứ cái mồ là cái mồ đứng chứ không phải là mồ nằm, giống như là Việt Nam ta vẫn chôn táng, hay là chúng ta thấy những cái mồ ở bên Mỹ này cũng vậy, dù nó không u lên nhưng mà nó cũng là ở dưới lòng đất. Còn ở bên Do Thái đó, người ta chôn chôn ở trong trong mồ, hầu như là chôn đứng. Bởi thế nên chúng ta thấy cái chuyện mà Lazaro sống lại không? Lazaro được Chúa cho hồi sinh đó, thì tự động bước ra khỏi mồ sau khi Chúa nói Lazaro hãy ra đây, thì bước ra khỏi mồ. Đấy, có nghĩa là chôn đứng. Thì đây ông Thánh Gioan chạy ra mồ, chạy trước Phêrô, nhưng mà không có vô mồ, mà chỉ cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Thế thôi. Đấy, chúng ta cứ tưởng tượng là ông Thánh Gioan chạy đến trước, rồi hai tay bám lấy hai cái bên thành cửa mồ, xong rồi chúi đầu vô, nhìn xuống xem còn xác không, đại khái như vậy. Vậy Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Chúng ta thấy những chi tiết ở đây hay không? Những chi tiết ở đây rõ ràng chứng tỏ là Chúa thật sự đã phục sinh chứ không phải bị ăn cắp. À, chứ không phải thân xác của Chúa nằm trong mồ rồi bị lấy cắp giống như là Mai Đệ Liên suy diễn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ăn cắp làm sao mà lại xếp khăn đàng hoàng tử tế như vậy, và khăn nào ra khăn đó như vậy, đúng không? Đó, và phải mang khăn đi chứ đi. Hay là nếu không mang khăn đi thì tất nhiên là khăn nó còn lung tung ở trong mồ. Nhưng mà đây đàng hoàng tử tế, có nghĩa là Chúa sống lại. Mồ trống nhưng mà bên trong nó đâu vào đấy. Đấy là dấu tích mà Chúa để lại cho những người đến sau thấy rằng thật sự Chúa đã sống lại. Có vậy thôi. Vậy bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Tại sao vậy? Tại sao Gioan không vào mà đợi Phêrô vào rồi mới vào? Tại vì ông là bề dưới, còn Phêrô là bề trên. Phêrô là có quyền giáo hoàng và là đàn anh. Rồi cái gì nữa? Rồi được Chúa trao chìa khóa nước trời cho. Do đó nên Gioan rất là kính trọng. Đấy, Gioan rất là kính trọng các đấng bề trên, mà thể hiện đây chính là Thánh Phêrô. Rồi ông vào sau. Ông thấy và ông tin. Vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Thánh Kinh thì người phải sống lại từ cõi chết. Nhưng mà riêng Gioan, tông đồ Gioan, Gioan thấy tất cả những dữ kiện đó, tất cả những dấu còn lưu lại ở trong mồ như vậy, đúng như là Phêrô đã thấy đó, thì ông ấy tin ngay. Tin ngay. Đấy, chúng ta thấy không? Tông đồ Gioan là tông đồ tiêu biểu cho lòng mến. Bởi thế lòng mến thì nhạy cảm, lòng mến thì tinh trọng, lòng mến thì tinh khôn. Do đó biết được những gì liên quan đến người mình yêu, người mình kính mến. Bởi thế nên ông thấy và ông tin. Trong 11 tông đồ thì chỉ có Gioan là người đầu tiên tin mà thôi. Các bà ra mồ cũng vậy. Cũng thấy nhưng mà cũng chẳng có tin. Mà cũng là sau khi thiên thần nói thì tin và bể báo tin. Còn riêng chị Mai Đệ Liên trong bài phụ hôm nay đó là cũng yêu Chúa lắm đấy. Nhưng mà chúng ta thấy không? Dầu sao nữa vẫn còn sống tự nhiên. Theo trần tục, không phải là vấn đề tội lỗi đâu, nghĩa là theo tự nhiên, suy đoán theo tự nhiên các thứ. Do đó nên thấy được là cửa hòn đá lăn ra khỏi mồ thì tự nhiên suy ra người ta đã lấy xác thầy khỏi mồ. Thế thôi. Thì qua bài phúc âm này chúng ta xin Đức Mẹ là vị duy nhất sau này Chú ám chỉ Đức Mẹ, đó là gì? Phúc cho ai không thấy mà tin. Thật sự Đức Mẹ có phúc vì đã tin, như lời bà Thánh Isabel chúc tụng Đức Mẹ. Em có phúc vì đã tin. Và Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó khi Chúa nói phúc cho kẻ không thấy mà tin. Chính Đức Mẹ không ra mồ nhưng đã tin. Và vì thế Đức Mẹ mới có phúc, phúc hơn các thánh tông đồ nữa. Đấy, và vì thế mới xứng đáng là mẹ của các tông đồ. Nhưng mà riêng Thánh Gioan là người mà Chúa Giêsu đã trao cho Đức Mẹ và trao mẹ cho Thánh Gioan, thì Thánh Gioan giống Đức Mẹ hơn ai hết. Thánh Gioan cũng có một đức tin nhạy cảm như mẹ. Bởi thế nên ông thấy và ông tin. Xin mẹ cho chúng con cũng có một tâm hồn như Thánh Gioan tông đồ, là nếu mà sống với mẹ, bên mẹ, nhờ mẹ, thì chúng con sẽ lây nhiễm cái đức tin của mẹ. Chính Thánh Gioan đã đem mẹ về nhà mình, thành thử ra chúng con cũng vậy. Chúng con cần có mẹ ở với chúng con, bằng cách chúng con tận hiến cuộc đời chúng con có mẹ, tận hiến bản thân chúng con có mẹ, để mẹ có thể hướng dẫn chúng con, và tinh thần của mẹ ở trong chúng con, như mẹ sống trong chúng con. Nhờ đó chúng con có thể tác hành, đáp ứng tất cả tác động thần linh của Chúa tỏ ra cho chúng con như mẹ. Để nhờ đó chúng con thực sự là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh con mẹ. Tuy nhiên, để chúng con có thể làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh thì chúng con phải tin vào người. Và một trong những điều chứng tỏ chúng con thật sự tin vào người, vào Chúa Kitô phục sinh đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đã chiến thắng thế gian, là chỗ thực hành đúng như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay. Đó là tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng tìm kiếm những sự dưới đất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu chỉ tìm kiếm những sự dưới đất thôi thì chưa hoàn toàn tin vào Chúa Kitô phục sinh. Tin vào sự vĩnh viễn, tin vào những sự bất diệt, mà chỉ tìm những sự tàn úa mau qua mà thôi. Vì khi mà lãnh nhận bí tích rửa tội, thật sự như Thánh Phaolô đã nói là chúng con đã chết, và sự sống của anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống, anh em xuất hiện, bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Bởi vì chính thân xác của chúng con sau này cũng được sống lại. Nhưng nếu chúng con tin vào Đức Kitô sống ở thế gian, không thuộc về thế gian, chúng con mới sống lại với thân xác vinh quang như thân xác của người mà thôi. Và với đức tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng con mới xứng đáng là nhân chứng của Chúa Kitô, giống như Thánh Phêrô trong bài đọc 1 hôm nay. Chính Ngài đã tuyên xưng chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi, rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng người thật sự chúng con sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội. À, vì thế nên chúng con đã chết với Chúa Kitô và sống lại với người. Và vì thế nên chúng con đã được lãnh nhận bí tích thánh thể. Có nghĩa là chúng con đã được ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại như Thánh Phêrô. Và nhờ đó chúng con phải để cho người chiếm đoạt chúng con, sống trong chúng con. Có thế chúng con mới có thể thực hiện cái sứ vụ Ngài trao cho chúng con là môn đệ của Ngài. Bất cứ môn đệ nào cũng phải làm chứng, bằng không không phải là môn đệ Chúa Kitô. Bằng không người môn đệ đó sống phản chứng, phản Kitô. Một người môn đệ thật sự là môn đệ đích thực sống động của Chúa Kitô, phải là một người chứng nhân của người cho người. Và đó cũng là dấu chứng tỏ người sống lại nơi họ thật, và người tỏ mình ra qua họ. Nhờ đó các linh hồn nhận biết họ, nhận biết Chúa Kitô nơi họ và trở về với người. Xin mẹ tiếp tục đồng hành với chúng con bằng tinh thần tôi tớ xin vâng của mẹ. Amen.